Đội trưởng cảnh sát hình sự Phương Lập. Đội trưởng cảnh sát hình sự Cục Công an thành phố Cao Phàm vừa nhận được thông báo phải lập tức truy bắt tội phạm vượt ngục, đồng thời là nhận được điện thoại của vợ là Tô Nhược Lam, vừa mới đi quay phim ở Thượng Hải về, nói anh về nhà một hôm. Cao Phàm đặt điện thoại xuống, suy nghĩ có về nhà hay không, thật khó. Khi đó, một cán bộ thấy anh có vẻ do dự, bèn nói: toàn thành phố đã bố trí thiên la địa võng, tội phạm có chấp cánh vào cũng không thoát được. Ở đội có tôi lo, anh cứ về nhà đi, cùng chị ấy vui vẻ một hôm. Cao Phàm nghĩ một lúc rồi đồng ý. Đề phòng bất trắc, anh mang theo mấy bộ đàm, đi ra phố mua một chai rượu nho và mấy món thức ăn mà vợ anh thích, rồi lên xe máy về nhà. Cao Phàm về đến nhà, theo thói quen anh cởi ngay khẩu súng ra, đưa cho vợ cất kỹ trong buồng ngủ. Hai vợ chồng đang vui vẻ chuyện trò, đột nhiên nghe một tiếng hô đanh: không được động đậy, giơ tay lên. Cao Phàm quay mặt nhìn, thấy Nguyên Nguyên, đứa con trai hai tay cầm khẩu súng ngắn đen ngòm, nòng súng đang chĩa vào đầu mình. Anh hoảng sợ, không kịp nghĩ nhiều, vội tránh nòng súng, làm một động tác nhẹ, giữ lấy khẩu súng trong tay Nguyên Nguyên, thuận tay phát hai cái vào mông con. Anh trách nói: Nhược Lam, em đừng để súng lung tung, để con lấy chơi, nhỡ ra súng có đạn thì nguy. Nguyên Nguyên đang thích chơi súng, liền ngồi bệt xuống đất, đòi cho được khẩu súng. Nó vừa khóc, vừa chòe chòa hai chân giữa nhà, nước mắt hai hàng. Tô Nhược Lam đang thái thức ăn, chị đặt mạnh dao xuống thớt, vội vàng chạy đến, kéo Nguyên Nguyên dậy, thuận tay lấy luôn khẩu súng trong tay Cao Phàm, đưa cho Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên đắc ý, liếc mắt nhìn cha, trên khuôn mặt đầy nước mắt, lộ rõ nụ cười chiến thắng. Quay người chạy vào phòng ngủ. Cử chỉ kiểu thách thức đó làm cho Cao Phàm giận lắm. Anh tức giận nói: chiều con thì chiều, nhưng không được cho con chơi súng. Em... Tô Nhược Lam đã là người gần tuổi 40 rồi. Nguyên Nguyên lại là quả trứng bảo bối của chị. Lúc này thấy chồng đánh con, chị đỏ mặt tía tai kêu: lại chiều con. Con chân non tay yếu, làm sao đỡ được bàn tay cảnh sát hình sự của anh? Anh... Tuy Cao Phàm rất yêu thương cái mầm non này, nhưng anh là người có tính nguyên tắc rất cao. Thà rằng tay gãy, không để cho đạo lý cong. Hai người không ai nhường ai, môi súng lưỡi gươm càng nói càng gay gắt. Quên cả Nguyên Nguyên là đầu trò tội lỗi sang một bên. Sau khi nó cất xong súng, nghiêng cái mặt đứng sang một bên xem cãi nhau. Hai vợ chồng đang cãi nhau, hầu như không có hồi kết thúc. Đột nhiên cửa mở tung, một người lạ chạy vào, không để họ nhìn rõ mặt người đến, hắn đã chộp lấy Nguyên Nguyên. Tức thì đạp cửa sang một bên, nhanh tay rút ra một con dao nhọn, dí vào sát cổ Nguyên Nguyên, thấp giọng hét: không được động đậy, động đậy là tao giết thằng bé này trước. Hắn vừa nói vừa dí nhẹ dao vào da đứa bé. Cổ Nguyên Nguyên rớm máu, Nguyên Nguyên sợ quá: bố ơi, cứu con, cứu con. Tất cả diễn ra thật đột ngột, làm cho hai vợ chồng Cao Phàm hết sức bối rối. Cao Phàm định thần lại, ngắm nhìn người đến, chỉ thấy hắn khoảng 20 tuổi, cao cỡ 1m8, mặt xanh nhợt, đằng đằng sát khí. Bên mắt trái có một vết sẹo, hai mắt tam giác lạnh lùng. Cao Phàm nhận ra người đến là tên tù vượt ngục đang bị truy bắt. Theo thói quen, anh định lấy súng ra, nhưng Nguyên Nguyên đã cất mất súng rồi. Anh phẫn nộ nói: tên đồ tể Tam Liên, tao đang tìm mày khắp nơi thì mày lại dẫn xác đến đây, bỏ ngay hung khí trong tay mày ra. Tại mày bức Tam gia không có đường chạy, không thoát được cửa nào, Tam gia mới tìm đến đây thăm mày. Mày bắt đi, sao không bắt? Tên đồ tể Tam Liên cười gằn một tiếng như mèo kêu trong đêm, nghĩ rằng có chỗ dựa không lo gì nói: Tam gia đã hai lần bị mày bắt, hôm nay tìm đến đây xả cái túi khí tức giận này. Cao Phàm như muốn nổ tung lồng ngực, nhưng lúc này chưa biết làm gì. Tô Nhược Lam cũng từ trong kinh hoàng lo sợ tỉnh lại, run run hỏi: người anh em, anh bắt con chúng tôi, cuối cùng anh muốn gì? Muốn gì ư? Làm con tin. Đồ tể Tam Liên hậm hực nói: Tam gia bị đàn em của đội trưởng đại nhân đây truy đuổi, không có lối thoát. Vừa gặp bà Tô diễn viên chính đây xuống xe về nhà, biết đội trưởng đại nhân cùng bà tô diễn viên chính ca bài Vui Sum Họp, liền không mời mà đến. Một không tham sắc, hai không tham tiền, chẳng qua chỉ muốn mượn cái đùi gà phòng thân để đội trưởng đại nhân đây phải bẻ mặt trong tay Tam gia. Cao Phàm nghe tên tội phạm đòi súng, anh cắn răng cười nói dứt khoát: "Súng, đúng là có một khẩu, đó là nhân dân giao cho ta dùng để trấn áp bọn tội phạm như chúng mày. Dù mày có giết cả nhà tao cũng không để cho mày sờ đến. Chỉ có mày hạ hung khí xuống, thật thà nhận tội thì còn có con đường sống. Nếu không, đừng bán cao chó trước mặt Tam gia này. Bây giờ Tam gia giết con mày thì ngon đòn như ăn lạc rang. Mày phải biết điều đó, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Mày chỉ có mỗi cái mầm này nói giỏi. Tam gia hô 1, 2, 3, mày không giao súng cho tao, Tam gia lấy máu con thỏ này trước, chặt đứt cái rễ độc của nhà mày." Đồ tể Tam Liên vừa nói, vừa dí dao vào cổ Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên kêu lên thảm thiết: "Bố ơi, cứu con, cứu con." Đồ tể Tam Liên đắc ý nhìn Cao Phàm, cố ý ho một tiếng nói: "Tao bắt đầu đếm. Một, hai." Không đợi hắn hô tiếng thứ ba, đột nhiên Tô Nhược Lam kêu lên: "Người anh em, tôi xin anh, đừng làm thế, tôi đi lấy súng cho anh." Vừa nói, chị vừa lấy tay lau nước mắt, đi vào phòng ngủ. "Đồ ngu!" Cao Phàm giận dữ chửi, đau khổ nói: "Cô làm thế là làm ma trành cho cọp, là có tội với nhân dân." "Tôi cần biết gì mà trành hay không ma trành, phạm tội hay không phạm tội, ngay cả đứa con độc nhất của mình cũng không bảo vệ được, còn nói gì đội trưởng cảnh sát hình sự. Để súng mà làm gì, tôi cần có con tôi." Tô Nhật Lam hậm hực kêu la, như một người điên chạy vào phòng ngủ, kéo ngăn kéo ra lấy khẩu súng. "Cô dám!" Cao Phàm giận dữ, không chịu nổi thét lên một tiếng, muốn nhảy ngay vào phòng ngủ. "Tao xem mày có dám động đến không?" Tên đồ tể Tam Liên gào lên một cách độc ác, con dao trong tay hắn kéo nhẹ. Máu trên cổ Nguyên Nguyên lại chảy thêm một vết, làm cho nó đau như xé tim rạch phổi kêu cứu. Cao Phàm đau lòng đứt ruột, phải dừng bước chân, đau khổ, giận dữ, xấu hổ dồn lên tim anh. Tô Nhật Lam rút ruột, lấy khẩu súng ngắn từ trong phòng ngủ chạy ra. "Cầm ngược súng lại!" Đồ tể Tam Liên cảnh giác hô. Tô Nhật Lam tuân theo, cầm ngược súng lại, chui súng quay về phía Tam Liên, hai mắt giàn giụa nước mắt từ từ bước đến. "Đứng lại!" Cao Phàm giận dữ hét. Anh muốn liều mạng đập nồi dìm thuyền một chuyến, cho dù phải hy sinh tính mạng cả nhà, cũng không thể để súng rơi vào tay kẻ ác. Anh vừa bước lên một tiếng, lại phát hiện ánh mắt Tô Nhược Lam nhìn anh vẻ khác thường. Cao Phàm phần nào hiểu ý, liền rút chân lại. Tô Nhược Lam đi đến trước mặt tên Tam Liên, khổ sở nói: "Tôi đưa súng cho anh thả con tôi ra, tôi xin anh." Trên mặt tên đồ tể Tam Liên thoáng một nụ cười độc ác, nhưng lại không yên tâm, hắn hỏi: "Có đạn không?" "Có đạn, đầy một băng, 8 viên. Tam Liên nghĩ rằng Tô Nhược Lam đã bị nó dọa sợ hết hồn, hắn cười lạnh lùng nói: "Chỉ cần tao cầm được súng sẽ thả con chúng mày ra. Mẹ kiếp, đừng có mơ. Trước hết Tam gia lấy mạng cả nhà mày, sau đó cao chạy xa bay." Hắn cắn dao vào miệng, đưa tay cầm lấy súng, đắc chí giữ khẩu súng, cười nham nhở. Lúc nói thì chậm, lúc làm thì rất nhanh. Nhưng lúc hắn đang mải mê chiến thắng, Tô Nhật Lam ôm lấy Nguyên Nguyên và kêu: "Anh Cao, nhanh lên!" Chị ôm con chạy nhanh vào phòng. Cao Phàm thấy hai mẹ con đã tránh xa, anh cũng không để ý trong tay đối thủ có súng, có dao, như một con mãnh hổ núi lao vào người tên đồ tể Tam Liên. Tên đồ tể Tam Liên không ngờ Tô Nhật Lam lại có thủ đoạn như vậy, vội vàng bóp cò súng, mới phát hiện cò súng đã chết. Hắn giật mình, hoảng loạn ném súng vào mặt Cao Phàm. Cao Phàm né tránh rồi vật nhau với hắn. Tô Nhật Lam đặt Nguyên Nguyên xuống, từ trong phòng đi ra, thấy Cao Phàm không thể thắng ngay được hắn. Chị thấy trên bàn có một chai rượu nho, thuận tay chị cầm lấy, nhắm vào đầu tên cướp, choang một tiếng. Chai rượu đã đập vào sau đầu tên cướp, rượu tràn cả ra, tên cướp mềm người lăn ra đất. Cao Phàm đứng dậy, cởi dây dài của anh ra, buộc chặt hai tay tên cướp, chéo cánh khỉ ra phía sau lưng. Tô Nhật Lam lúc này mới thở phào, ngồi thần ra trên salon. Mãi một lúc sau mới định thần lại nói: "Ôi cha, làm em sợ hết hồn." "Nhược Lam, anh đã trách sai em." Cao Phạm hối hận nói: "Chẳng bận tâm có con ở đó, càng không để đến tên cướp đang nằm sóng xoài giữa nhà." Hai mắt trắng bệch nhìn họ, anh ôm lấy chặt vợ, hôn một cái thật kêu, cảm động nói: "Hôm nay may mà có em, đóng vở kịch thật khác giả, làm cho anh cũng sợ mất hồn. Tại sao khẩu súng không nhảy cò, em khóa được hay sao?" Tô Nhật Lam xấu hổ đẩy Cao Phàm ra, xúc một khẩu súng khác từ trong người ra, cười rất tự nhiên và cũng rất tự hào nói: "Không có chiêu đó, làm sao mà diễn viên được. Đây là khẩu súng thật của anh, bây giờ trả cho chủ của nó không hao mòn chút nào." Cao Phàm ngạc nhiên cầm lấy súng, nhận ra đúng là súng của mình. Anh lại nhặt lấy khẩu súng giữa nhà, để hai khẩu súng với nhau so sánh. Bên ngoài hoàn toàn giống nhau, không thể biết nào là súng thật, nào là súng giả. Bèn hỏi: "Thế này là thế nào?" Tô Nhật Lam giải thích: "Đây là khẩu Nguyên Nguyên chơi. Đài truyền hình tỉnh mời em đóng vai chính trong vở Đội trưởng Cảnh sát Hình sự. Cái đội trưởng giả này của em phải mượn khẩu súng giả này, chuẩn bị học đội trưởng thật của anh mấy chiêu. Em cho Nguyên Nguyên chơi một lúc, ai ngờ anh lại cho là thật, không phân biệt được thật giả trắng đen. Đã đánh đít con, lại còn la mắng em nữa chứ." Cao Phàm xấu hổ nhìn người vợ thông minh của mình, nở một nụ cười thật hiền. Rồi anh cầm lấy máy bộ đàm, báo cho các đội viên cảnh sát hình sự: "Tội phạm đã bị bắt sống, sẽ giải ngay đến nhà giam, ngưng lùng sục." Tam Liên nhìn quanh than thở:
Hắc Oa khóc mẹ. Khúc Phạm Kiệt. Thôn Đào Viên có ba họ lớn: Lưu, Quang và Trương. Thời kỳ cách mạng văn hóa, người ba họ đều làm những việc nhục mạ tổ tông. Chức vụ bảo quản tiền mặt trong đội sản xuất rơi vào duy nhất Triệu Hắc Oa. Nếu nói Triệu Hắc Oa không biết mấy chữ thì không làm nổi công tác bảo quản tiền mặt. Nhưng anh ta thẳng thắn không tham tiền tài, người ba họ đều tin tưởng anh ta. Một buổi sáng không bao lâu sau khi Hắc Oa giữ chức bảo quản tiền, mẹ Hắc Oa dậy sớm, đi đến phòng thờ, mắt tự nhiên sáng ra, vừa sợ vừa mừng kêu lên: "Tài khí, có năm hào." Hắc Oa ngủ ở phòng phía đông, nghe tiếng mẹ kêu, anh vùng vẫy, đánh trần chạy đến phòng thờ, đưa tay giật lấy năm hào tiền trong tay mẹ. "Của con." Mẹ tức giận, giật lại tiền: "Ai bảo là của con?" Hắc Oa giải thích: "Con làm bảo quản tiền mặt, trong nhà ta chỉ có con có tiền." Bà mẹ cũng không chịu yếu thế: "Nhưng hôm qua mẹ bán một giỏ trứng gà, mẹ cũng có tiền." Hắc Oa cười lạnh nhạt: "Mẹ là người cẩn thận như thế, làm sao có để thể tiền rơi được. Dù sao chắc chắn đây là tiền của con. Không, của đội sản xuất." Mẹ không nói nổi con, chỉ biết giữ chặt lấy năm hào trong tay không buông ra. Nhưng cuối cùng, đứa con khỏe hơn, vẫn giành lấy được năm hào tiền. Mới sáng sớm, hai mẹ con cãi nhau, liền gây chú ý cho một số người đến xem. Mẹ Hắc Oa vừa xấu hổ vừa oan ức, khóc chửi mãi không giải được tức giận, liền lùi vào nhà thắt cổ. Vốn là hai mẹ con sống dựa vào nhau, bây giờ mẹ cất bước ra đi trước, còn lại Hắc Oa thật đáng thương. Nhưng Hắc Oa cảm thấy mẹ quá tự tư, trong bụng thì tức, ngoài mặt thì không có một chút gì đau khổ. Từ khi đưa đi mai táng, không hề có một giọt nước mắt nào rơi. Không mấy chốc đã 20 năm, đội sản xuất đã đổi thành tổ nông dân thôn, cán bộ thôn đổi như đèn kéo quân, nhưng chỉ có vị trí giữ tiền mặt của Hắc Oa vẫn giữ nguyên 20 năm nay. Những lúc bệnh không xuống nổi giường, vẫn không có người thay. Đến khi Hắc Oa thấy mình không sống được lâu nữa, bèn cho người mời cán bộ tổ chức và đại biểu ba họ Lưu, Quang và Trương đến, chủ động từ chức. Triệu Hắc Oa đúng là một người đàn ông, đến chết vẫn còn cương trực. Nhưng lúc tôi còn hơi thở, các anh quyết toán cho rõ ràng: thừa thì sung vào công quỹ, thiếu thì lấy tài sản của tôi bù vào. Mọi người thấy ông già chỉ có một mình, đều không muốn làm gì. Triệu Hắc Oa không chịu, nói: "Các anh để cho tôi nhắm mắt chứ." Triệu Hắc Oa 25 giữ tiền, không có tủ, không có két, toàn bộ gia tài là hai cái hòm. Một hòm đựng phiếu nhập, một hòm đựng phiếu chi. Công việc thanh toán của một thôn, quyết toán cũng dễ, nhanh chóng sẽ có kết quả. Hai mắt Triệu Hắc Oa tròn xoe. Trách, tổ trưởng nói, thu chi cơ bản phù hợp, chỉ thừa ra 5 hào. Triệu Hắc Oa ngây người ra một chút, đột nhiên ông nhớ đến mẹ đã mất cách đây 20 năm trước, rồi ông khóc to. Mẹ! Miệng ông đầy máu và ông tắt thở.
Tội phạm trốn tù gặp mẹ. Quốc Ninh.
Kẻ cắp Lý Hùng sau khi trốn khỏi nông trường cải tạo, đi 2 ngày 2 đêm, đối rung người mò đến một quán cơm bên đường. Chủ quán cơm là người nông thôn có lòng hiếu khách, vẫn giữ phong tục xưa ăn cơm trước, trả tiền sau. Lý Hùng đi đến cái bàn ở góc tường, ăn hết toàn bộ cơm canh thức ăn bày trên bàn như lóc cuốn. Trong lúc Lý Hùng đang ăn, một bàn tay đen đuổi nhăn nheo giơ ra trước mặt. Tiểu ca, cho một chút. Lý Hùng ngước nhìn lên theo bàn tay ấy, bỗng anh ngây người. A, con là Hùng. Bà già xin cơm cũng ngây người ra. Mẹ! Lý Hùng vội đứng lên, ôm lấy mẹ. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Bà lão lấy vạt áo lau nước mắt, nói. Mẹ nhớ con, góp nhặt mấy năm được một ít tiền đi thăm con. Không ngờ chưa lên xe tiền đã bị lấy cắp mất. Mẹ nhớ con, nên cứ đi ăn xin dọc đường lên đây. Nghe mẹ nói xong, Lý Hùng tự đấm vào đầu mình. Con đáng chết. Người phục vụ lấy anh ta đã ăn xong. Bèn hỏi. Anh cho tiền cơm. Tiền. Lý Hùng ngẩng người, cúi đầu xuống. Mẹ Lý Hùng run run, tay từ từ móc trong túi áo ra đếm 1 hào, 2 hào, 1 xu, 2 xu. Số tiền bà xin được. Mẹ! Lý Hùng thấy tình cảnh này, gọi một tiếng to, rồi quỳ xuống đất, khóc nức nở. Một lúc sau, Lý Hùng đứng dậy lau nước mắt, đỡ mẹ ra khỏi quán cơm, men theo đường cái, đầu không quay lại đi về hướng nông trường cải tạo.